Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc kinh thánh trong phụng vụ, nhất là của mùa chay, được chọn lựa rất là kỹ lưỡng và liên kết với nhau, vừa trong cùng một thánh lễ cũng như để thể hiện một cái diễn tiến của các Chúa Nhật nối tiếp nhau. Vì thế mà nếu chúng ta đi lễ để ý lắng nghe lời Chúa, chúng ta sẽ thấy có một định hướng để giúp cho chúng ta sống tinh thần mùa chay một cách cụ thể, một cách hữu hiệu. Nhớ lại Chúa Nhật thứ nhất mùa chay tuần trước, giáo hội mời gọi chúng ta vào trong hoang địa để cầu nguyện với Chúa Giêsu. Và Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật thứ hai, giáo hội mời gọi chúng ta lên núi để đón nhận giáo huấn của Chúa và để chiêm ngưỡng vinh quang của Người. Ai trong chúng ta cũng biết, hoang địa và núi cao là hai môi trường thuận lợi để gặp gỡ Chúa, để con người tìm lại chính mình. Tuy vậy, giáo hội không có nghĩa là bảo chúng ta đi vào trong sa mạc, cũng không có ý bảo chúng ta hãy cùng leo lên núi. Nhưng mà khi diễn tả một cái bối cảnh sa mạc và núi cao, thì giáo hội muốn nói với chúng ta, mặc dù trong cuộc sống ồn ào của đô thị, chúng ta hãy lắng động tâm hồn để tìm thấy sa mạc chính trong gia đình mình và chính trong tâm hồn mình. Mặc dù cuộc sống này còn nhiều bon chen, chúng ta hãy hướng thượng để tìm được một môi trường thích hợp, giống như là trên một ngọn núi cao. Bởi lẽ sa mạc và núi cao là nơi mà chúng ta tạm thời gạt bỏ những ồn ào, bận tâm, lo toan, bon chen của cuộc sống. Và nhờ đó chúng ta tìm thấy Chúa. Bởi vì tâm hồn chúng ta được sánh ví giống như là một cốc nước. Cái cốc nước ấy mà đầy quá thì không còn chỗ nào để mà tiếp nhận thêm. Mà nếu mà cái tâm hồn chúng ta đầy những tham vọng, đầy những băn khoăn, đầy những trăn trở, đầy những lo lắng, không còn chỗ để mà đón Chúa, không còn chỗ để đón nhận lời Người, không còn chỗ để cho Chúa ngự, và không còn chỗ để chúng ta tâm sự với Người. Vì thế mà vào sa mạc hoặc lên núi cao đều nhằm một mục đích mà lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đối với chúng ta, đó là hãy biến đổi cuộc đời. Như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, đó chính là mùa chay. Mục đích của mùa chay, đón nhận lời Chúa để biến đổi cuộc đời. Phêrô, Giacôbê và Gioan, ba môn đệ đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu. Thánh Matthew kể lại với chúng ta, một ngày nọ Chúa Giêsu dẫn các ông lên núi để cầu nguyện, và trên núi Chúa biến hình, Chúa biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Vinh quang Người tỏ ra sáng láng và các ông chiêm ngưỡng vinh quang ấy. Ba môn đệ ngỡ ngàng chiêm ngưỡng vinh quang ấy. Và khi Chúa tỏ mình ra như thế là Chúa cho các ông thấy Người là ai. Khi Chúa tỏ mình vinh quang như thế là Chúa củng cố đức tin của các ông, bởi lẽ các ông còn đang nghi nan ngờ vực. Mặc dù các ông đã đi theo Chúa 3 năm rồi, nhưng mà các ông vẫn còn chưa xác định rõ căn tính của Thầy mình là ai. Chính vì thế mà qua cuộc biến hình này, Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin của các ông và khẳng định cho các ông biết rằng, mặc dù Chúa sắp sửa bước vào cuộc khổ nạn, nhưng mà Người là đấng cứu độ, Người là đấng Thiên Chúa toàn năng. Không chỉ có một mình Chúa Giêsu mà thôi, nhưng còn hai nhân vật khác nữa. Mà đối với chúng ta, nhắc tới hai nhân vật này có lẽ chẳng gợi lên điều gì đặc biệt. Nhưng mà đối với mỗi người Do Thái, khi nhìn thấy hai nhân vật này thì họ biết đó là ai. Và cái hai nhân vật đấy đại diện cho truyền thống từ nhiều đời của người Do Thái. Nhân vật thứ nhất là ông Môi-sen, nhân vật thứ hai là ông Ê-li-a. Ông Môi-sen là một nhà giải phóng dân tộc Do Thái. Thiên Chúa đã dùng ông Môi-sen như một vị lãnh đạo để đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, thoát ách nô lệ hơn 400 năm, mà người Do Thái đang làm tôi mọi ở bên Ai Cập. Người Do Thái đã phải sống kiếp lưu đày, nô lệ. Vì thế ông Môi-se đã dẫn đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và ông là một vị lãnh đạo, một nhà giải phóng. Ông là đại diện của Thiên Chúa. Và ông thay mặt Thiên Chúa để dẫn dân tộc đi về đất hứa. Nhân vật thứ hai là ông Elia, là một gương mặt ngôn sứ quan trọng trong Cựu Ước, bởi vì Elia là người của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa sai đến để mà truyền đạt sứ điệp của người đến với vua Chúa, đến với mọi người. Và ông can đảm mạnh mẽ, ông cũng là người mà hứa, ban lời hứa trong tương lai sẽ có đấng cứu độ. Vì thế mà khi ba môn đệ ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê khi nhìn thấy hai nhân vật ấy thì liền hiểu là hai nhân vật ấy có ý nghĩa như thế nào. Nếu Chúa Giê-xu biến hình trên núi là người mời gọi chúng ta hãy biến đổi não trạng, hãy biến đổi suy tư, hãy biến đổi nhận thức và hãy biến đổi hành động. Thưa quý ông bà và anh chị em, biến đổi nào thì cũng đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, cũng như một cành cây muốn sinh hoa kết trái thì phải chịu cắt tỉa. Chính vì thế mà bài đọc thứ nhất nói với chúng ta về cuộc lên đường của ông Abraham. Abraham vào khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Ông là một con người đang sống yên ổn ở đất nước của mình. Một ngày nọ Chúa bảo Abraham, ông hãy lên đường đến nơi ta sẽ chỉ cho. Và từ ông Abraham này là tổ phụ của dân Do Thái như chúng ta biết. Người Do Thái tự hào bởi vì tổ phụ của họ là một người được Thiên Chúa gọi, mời ra khỏi quê hương xứ sở để đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Và đất ấy dần dần là đất hứa, Chúa ban cho con cháu dòng tộc của ông. Chúng ta vẫn thường nói đến ba nhân vật là ba thế hệ đầu tiên tổ phụ của người Do Thái. Một là Abraham, hai là Isaac và ba là ông Jacob. Vì thế mà cuộc lên đường của Abraham được coi như là sự dứt bỏ với quá khứ để đi theo Chúa. Và giáo hội khi đọc bài Kinh Thánh này thì cũng mong muốn mỗi một người tín hữu sống tinh thần mùa chay cũng có cái sự cương quyết ấy, có sự can đảm ấy, có sự lên đường ấy, lên đường để vào trong sa mạc, lên đường để lên núi cao, lên đường để sống một cách triệt để giáo huấn của Chúa Giê-xu, lên đường để từ bỏ với những đam mê, lên đường để rũ bỏ với những gì mà nó ngáng trở bước chúng ta đến để gặp gỡ Chúa Giê-xu và để biến đổi cuộc đời mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nói đến lời Chúa mời gọi chúng ta biến đổi. Mỗi năm một lần mùa chay đến rồi mùa chay lại đi, nhưng mà xem ra chúng ta cũng không biến đổi nhiều. Chính vì thế mà khi nghe lời Chúa, chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để cho lời Chúa tác động chúng ta. Và chúng ta hãy lặng thinh trước mặt Chúa xem Chúa đang nói với chúng ta cái gì, và chúng ta trả lời Chúa như thế nào. Có phải là chúng ta khước từ lời mời gọi của Chúa, hay chúng ta trả lời như ông Abraham, trả lời bằng hành động cụ thể, hành động ấy là cương quyết như lời Chúa nói: Abraham, ngươi hãy từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, xứ sở và tất cả mọi sự của ngươi để lên đường ta sẽ chỉ cho, đến nơi mà ta sẽ chỉ cho. Nhờ vâng lời Chúa, nhờ lên đường cương quyết như thế, Abraham đã trở thành tổ phụ của dân tộc Do Thái. Và Abraham đã là mẫu mực cho những người tin. Và chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta thuộc về dân tộc Israel mới. Và một cách nào đó chúng ta cũng có ông Abraham là tổ phụ của chúng ta trong đức tin. Hãy biến đổi để nên tốt hơn, đó là sứ điệp của mùa chay. Tôi xin phép được nhắc đi nhắc lại điều ấy. Và bước vào mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta hãy nhận ra lời Chúa là một hồng ân và tha nhân là một hồng ân. Lời Chúa là lời mà chúng ta đang nghe, chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng nhau phân tích. Vì thế mà một quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta để biến đổi, tác động con người và cuộc sống của chúng ta nên tốt lành hơn. Khi lời Chúa tác động chúng ta như thế để chúng ta nhìn thấy những người anh chị em của mình xung quanh, họ không phải là những cá thể, những ốc đảo hay là những vật dụng vô hồn, mà họ là tha nhân của chúng ta, là quà tặng của Thiên Chúa ban để chúng ta kết tình liên đới cũng như sống sự thân thiện với anh chị em mình. Qua đó chúng ta biến đổi cuộc đời. Xin Chúa giúp cho chúng ta những điều mà giáo hội mong muốn để qua mùa chay thánh này, ít là chúng ta cảm thấy mình tìm được sự bình an và hành động, suy nghĩ, não trạng của chúng ta phần nào được thay đổi để chúng ta nên giống Chúa Giêsu. Amen.